While serving as a young missionary in Chile, my companion and I met.
Khi phục vụ với tư cách là những người truyền giáo, tôi gặp một gia đình trong chi nhánh, người mẹ tham dự mỗi tuần diễn đám đứa con của bà. Chúng tôi tưởng rằng họ là tín hữu của giáo hội, nhưng chúng tôi đã hiểu rằng họ chưa báp têm. Chúng tôi lập tức liên lạc với gia đình đó và hỏi xem chúng tôi có thể đến nhà giảng dạy cho họ. Người cha không thích hợp về phúc âm, nhưng không phản đối việc chúng tôi giảng dạy gia đình của ông. Chị ấy tiến triển rất nhanh. Chị khao khát học hỏi tất cả giáo lý mà chúng tôi giảng dạy. Một buổi chiều nọ, trong khi đang thảo luận về pháp báp têm, thì chúng tôi giảng dạy rằng các trẻ thơ nhỏ đều vô tội và không cần phải chịu phép báp têm. Chúng tôi mời chị đọc trong sách mật môn. Này, cha nói cho con hay rằng con phải giảng dạy về điều này, sự hối cải về phép báp têm cho những ai hiểu biết trắc nghiệm và có thể phạm tội được. Phải hay giảng dạy cho các bậc cha mẹ rằng họ phải hối cải và chịu phép báp têm và biết hạ mình như các con trẻ của họ, rồi họ sẽ được cứu cho họ. Và các con trẻ của họ không cần phải hối cải và cũng không cần phải chịu phép báp têm. Này, phép báp têm là đưa tới sự hối cải để làm trọn các lệnh truyền khiến đưa tới sự xá miệng tội lỗi. Nhưng các trẻ nhỏ sống trong Đấng Kitô, nếu không thì Thượng Đế chỉ là một Thượng Đế thiên vị và là một Thượng Đế hay thay đổi. Vì đã có bao nhiêu trẻ thơ chết mà không được báp têm. Sau khi đọc câu thánh thư này, chị ấy bắt đầu khóc. Người bạn đồng hành của tôi và tôi lắm lấy làm bối rối. Tôi hỏi, chị ơi, chúng tôi có nói hoặc làm điều gì xúc phạm đến chị không? Chị nói, ồ, anh cả ơi, không. Anh cả không làm điều gì sai cả. Cách đây 6 năm, đứa con trai của chúng tôi chết trước khi chúng tôi có thể cho nó chịu phép báp têm. Vị linh mục của chúng tôi nói rằng vì nó đã không được báp têm nên nó sẽ ở ngục giới suốt thời dính cũ. Trong 6 năm, tôi đã mang nỗi đau đớn và tội lỗi đó. Nhưng bây giờ tôi hiểu qua Đức Thánh Linh rằng nó sẽ không ở ngục giới và tôi cảm thấy đã trút được gánh nặng. Tôi nhớ đến những lời giảng dạy của Joseph Smith. Ông đã giảng dạy về giáo lý đầy an ủi này. Chúa cất đi nhiều người, ngay cả khi họ còn sơ sinh, để họ có thể thoát khỏi sự ganh tị của con người và những nỗi buồn phiền của thế gian này. Họ quá thanh khiết, quá yêu kiều để sống trên thế gian. Do đó, thầy dị than khóc, chúng ta có lý do để hân hoan khi họ được giải thoát khỏi điều xấu xa. Và chúng ta sẽ gặp họ lại nữa. Sau 6 năm chịu đựng nỗi buồn phiền và đau đớn hầu như không thể chịu nổi, thì giáo lý chân chính do Cha Thiên Thượng Nhân Từ đã mặc khải đã cho đến sự bình an cho chị ấy. Không cần phải nói, chị ấy và các con trai con của chị đều đã được phép báp têm. Tôi nhớ đã viết cho gia đình mình bày tỏ lòng biết ơn tôi đã nhận được về sự hiểu biết là thật này cũng như rất nhiều lẽ thật mình bạch và quý báu khác của phúc âm phục hồi của Chúa. Tôi không bao giờ tưởng tượng được lời nguyên tắc chân chính kỳ diệu này sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào trong những năm sau. Tôi xin được ngỏ lời cùng những người đã mất một đứa con và đã đặt ra câu hỏi tại sao tôi lại phận người phải hứng chịu điều này, hoặc có lẽ còn nghi ngờ đức tin của họ nói Cha Thiên Thượng. Tôi còn nguyện rằng qua quyền năng của Đức Thánh Linh, tôi có thể mang đến một chút ít hy vọng, bình an và sự hiểu biết. Tôi muốn làm một công cụ để giúp phục hồi đức tin của các anh chị em nơi Cha Thiên Thượng Nhân Từ là Đấng biết mọi điều và cho phép chúng ta trải qua những thử thách để chúng ta có thể dần dần biết được và kinh mến Ngài và biết rằng nếu không có Ngài thì chúng ta không có gì cả. Vào 1990, con thứ sáu trong gia đình chúng tôi ra đời. Con ấy rất là đẹp và vui. Nó là một đứa bé trai xinh xắn và gia đình mở rộng lòng và thai chào đón nó. Chúng tôi nghĩ em ấy là hoàn hảo. Khi thai sinh được thăm tháng, nó mút nước một viên phấn nó nhạt được trên thảm, viên phát kẹt trong cổ họng của thai sinh và nó ngừng thở. Anh trai của nó bé thai sinh lên lầu, hoảng hốt, em bé ngừng thở. Chúng tôi bắt đầu thực hiện phương pháp hồi sức và gọi cấp cứu. Nhân viên cấp cứu đến và vội vã chở thai sinh vào bệnh viện. Trong phòng chờ đợi, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và xin Thượng Đế ban cho một phép lạ. Sau khi một thời gian dường như là bất tận, bác sĩ đến và nói, tôi rất tiếc, chúng ta không thể làm gì cả, hay dừng hết thời gian ông bà cần làm trong giờ phút này. Khi bước vào căn phòng nơi mà Tyson đang nằm, chúng tôi thấy niềm vui bé nhỏ của mình nằm đất bất động ở đó, dường như nó có một vinh quang thiên thượng chung quanh nó. Vào lúc ấy, chúng tôi cảm thấy rằng ý nghĩa và mục đích của cuộc sống chúng tôi đã kết thúc. Làm thế nào chúng tôi có thể trở lại với mấy đứa con khác và giải thích bằng cách nào rằng Tyson sẽ không về nhà nữa. Người vợ hiền lành của tôi và tôi đã cùng nhau trải qua thử thách này, nhưng tôi không thể nào diễn đạt nỗi cảm nghĩ của người mẹ một cách thích đáng. Tôi không thể nào mô tả những cảm nghĩ lẫn lộn của tôi vào thời điểm đó. Hầu hết lúc nào tôi cũng cảm thấy như tôi đang ở trong một cơn ác mộng và tôi sẽ sớm thức dậy rồi cơn ác mộng khủng khiếp này sẽ chấm dứt. Nhiều đêm tôi không ngủ được. Tôi thường đi lang thang trong đêm từ phòng này đến phòng khác để chắc chắn rằng mấy đứa con khác của chúng tôi đều an toàn. Tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tôi là cha của nó. Tôi cần làm nhiều hơn để bảo vệ nó. Ước gì tôi đã làm điều này hoặc điều khác. Đôi khi ngay cả vào ngày nay, những cảm nghĩ đó cũng bắt đầu lên và tâm hồn tôi và tôi cần phải nhanh chóng những cảm nghĩ đó. Khoảng một tháng sau, khi Tyson qua đời, tôi có một cuộc phỏng vấn với anh cả Larson. Ông đã đến lắng nghe tôi, và tôi sẽ luôn luôn biết ơn vì lời khuyên dạy của ông. Ông nói, tôi không nghĩ rằng Chúa sẽ muốn anh tự trừng phạt vì cái chết của đứa con trai của anh. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng qua một chấm số các tôi tớ trần lọc của Ngài. Tuy nhiên, những ý nghĩ đàn dạp tiếp tục quấy rậy tâm trí tôi, và tôi cảm thấy điều này không hợp lý. Làm thế nào Thượng Đế lại có thể làm điều này cho tôi? Tại sao tôi là người hứng chịu nghịch cảnh này? Tôi đã tức giận với người mà đã cố gắng an ủi tôi. Họ nói là tôi cảm thấy anh cảm thấy như thế nào, nhưng tôi nghĩ anh không hề biết được cảm nghĩ của tôi đâu. Chẳng bao lâu tôi thấy rằng việc tự thương hại mình cũng có thể rất nguy hại. Tôi hổ thẹn vì bản thân mình đã có những ý nghĩ không tốt về bạn bè là những người đã cố gắng giúp đỡ tôi. Qua những kinh nghiệm thiêng liêng rất thiêng riêng tư, Chúa ban cho tôi một tâm hồn mới, và mặc dù tâm hồn tôi vẫn còn cô đơn và đau khổ, nhưng toàn bộ quan điểm của tôi đã thay đổi. Tôi đã được ban cho sự biết rằng tôi đã không bị cướp đoạt, mà thay vì thế có một phước lành lớn lao. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi, và tôi đã có thể nhìn tới phía trước với hy vọng thay vì nhớ lại với nỗi tuyệt vọng. Tôi làm chứng rằng cuộc sống này không phải là kết thúc. Thế giới linh hồn là có thật. Những lời dân dạy của các vị tin chơi về cuộc sống sau khi chết là có thật. Cuộc sống này chỉ là một bước tiến tạm thời trong cuộc hành trình của chúng ta trở lại cùng Cha Thiên Thượng. Tyson vẫn luôn luôn là một phần tử quan trọng trong gia đình chúng tôi. Sau nhiều năm, thật là kỳ diệu để thấy được lòng thương xót của Cha Thiên Thượng là đấng đã cho phép gia đình của chúng tôi cảm nhận được ảnh hưởng của Tyson trong một cách rất hiển nhiên. Tôi làm chứng rằng bức màn tre rất mỏm. Tôi làm chứng rằng mối quan hệ của chúng ta không chấm dứt sau cái chết. Đôi khi người ta sẽ hỏi, ta sẽ mất bao lâu mới hết đau khổ đối với nghịch cảnh này. Sự thật là các anh chị em sẽ không bao giờ hoàn toàn hết đau khổ cho đến khi các anh chị em gặp được lại những người thân đã qua đời của mình. Tôi sẽ không bao giờ có được niềm vui trọn vẹn cho đến khi chúng tôi được toàn tự vào buổi sáng phục sinh đầu tiên. Và khi được phục sinh, chúng ta sẽ có sự trọn vẹn hạnh phúc. Nhưng trong khi chờ đợi, như Đấng Cứu Rỗi đã dạy, chúng ta có thể vững lòng tiếp tục. Tôi đã biết được rằng nỗi đau có thể trở nên tuyệt vời khi chúng ta tìm tới Cha Thiên Thượng và khẩn nài niềm an ủi và đáng cùng Đấng Cứu Rỗi. Thật là một phước lành vinh quang trong cuộc sống của chúng ta. Điều đó sẽ bị thảm không nếu chúng ta không cảm nhận được nỗi đau khổ lớn lao khi mất một đứa con. Tôi biết ơn bao rằng Ngài đã mặc khải một lần nữa qua các vị tiên tri tại thế của Ngài vì kế hoạch cứu chuộc đầy vinh quang. Hãy nhớ rằng khi các anh chị em tham dự thánh lễ của người thân của mình, những cảm nghĩ trong lòng các anh chị em khi lái xe ra khỏi nghĩa trang vì nhìn lại thấy cổ băng tại đó là một cô đơn một mình và tự hỏi lòng mình có đau đơn không? Tôi làm chứng về Chúa Giêsu và những ý nghĩ buồn phiền, cô đơn, thất vọng đó sẽ tan biến trong niềm vui trọn vẹn. Chúa nói, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Và vì ta sống thì các người cũng sẽ sống. Tôi làm chứng rằng như đã được ghi trong sách thuyết giảng phúc âm của ta, khi chúng ta trông cậy vào sự trực tội của Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta dựng nhiều thử bệnh thách, bệnh thật và đau đớn của chúng ta. Và tất cả những gì không hợp lý về cuộc sống có thể làm đúng qua sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng vào buổi sáng của ngày sự phục sinh đầu tiên, chúng ta sẽ gặp lại các người thân mến của chúng ta như Chúa đã hứa, và chúng ta sẽ có được một sự trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn, và chúng ta sẽ sống trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.